thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Ủy ban dân tỉnh đánh giá hiện trạng, phương án bổ sung các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và bàn phương án xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Với các hội viên hội sinh vật cảnh phường Thịnh Đán, việc chăm sóc, thưởng thức sinh vật cảnh là một cách để thư giãn, sống hòa đồng, thân thiện với môi trường.
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, chi bộ tổ dân phố 33 phường Phan Đình Phùng đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 5, đồng chí Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với sở ngành liên quan để đánh giá hiện trạng, phương án bổ sung các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và bàn phương án thực hiện các dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2018-2020. Năm 2018, toàn tỉnh đã có 11 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới được phê duyệt theo kế hoạch. Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 100 xã đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành trước kế hoạch 1 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Ủy ban nhân dân các huyện thành thị bổ sung thêm vào kế hoạch năm 2018 từ 8 đến 14 xã. Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành đã thảo luận và làm rõ các nguyên tắc lựa chọn các xã đủ điều kiện có khả năng phấn đấu đạt chuẩn để đưa vào danh sách như tỷ lệ hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất và các giải pháp về khả năng đối ứng ngân sách của các địa phương. Đối với báo cáo đề xuất chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, bao gồm 13 dự án. Bên cạnh việc nhất trí với chủ trương, các đại biểu đã làm rõ thêm một số vấn đề về kinh phí thực hiện, căn cứ pháp lý và nguồn lực đầu tư. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu, đối với báo cáo hiện trạng và đề xuất phương án lựa chọn các xã đăng ký bổ sung đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, các sở ngành liên quan phải làm rõ các giải pháp cụ thể cho từng phương án đã nêu trong báo cáo, đặc biệt là các giải pháp về kinh phí, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tổ chức sản xuất và thời gian thực hiện. Đối với báo cáo đề xuất chủ trương hỗ trợ đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cần ra soát lại các căn cứ cho đầy đủ tính pháp lý, có bản tóm tắt và phân loại cụ thể đối với các nhóm dự án trong tổng số 13 dự án đã nêu, đồng thời các giải pháp cụ thể kèm theo phải mang tính khả thi, hiệu quả.
Ngày 9 tháng 5, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2018, triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung hội Nông dân Việt Nam khóa 6. Ba nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của chuyên đề năm 2018 gồm xây dựng phong cách làm việc của cán bộ đảng viên, xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, cán bộ đảng viên cần thực hiện phong cách làm việc dân chủ quần chúng khoa học, người đứng đầu cần xây dựng phong cách dân chủ nhưng quyết đoán, phong cách lãnh đạo sâu sát, khéo dùng người, trọng dụng người tài, đồng thời tăng cường giáo dục rèn luyện, xây dựng phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo trong cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Hội Nông dân thành phố đã triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung hội Nông dân Việt Nam khóa 6 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nông dân, tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống, xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các cấp hội cần tập trung đổi mới, đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền để nông dân nắm chắc, hiểu sâu về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thường xuyên nắm bắt tâm tư, khó khăn của nông dân để có những giải pháp phù hợp, chủ động thực hiện các chương trình phối hợp với các ngân hàng để phát triển nguồn quỹ hỗ trợ nông dân, hỗ trợ vốn cho nông dân sản xuất, gắn việc xây dựng mô hình sản xuất với xây dựng chi tổ hội.
Sáng ngày 9 tháng 5, Đảng bộ xã Hướng Thượng đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong tổng số 15 chỉ tiêu trọng tâm mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ thì sau nửa nhiệm kỳ, 14 chỉ tiêu đều đạt trên 50% kế hoạch. Cụ thể, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang nông nghiệp, dịch vụ thương mại đạt trên 90%, thu ngân sách hàng năm đạt trên 100% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng một người một năm, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội hàng năm đều hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số hạn chế mà Đảng bộ xã cần khắc phục trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Đó là đẩy mạnh việc thực hiện các đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố, nâng cao chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ cơ sở và vai trò kiểm tra giám sát của Đảng trong các hoạt động phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra nhiều giải pháp thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Cũng tại hội nghị, Đảng bộ xã đã triển khai kế hoạch số 71 ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc triển khai đề án số 09 ngày 29 tháng 1 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 18 ngày 25 tháng 10 năm 2017 tại hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Vừa qua, giáo sư Phan Văn Trường, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế, đã có buổi giao lưu chia sẻ với các hội viên của Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà và Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tỉnh Thái Nguyên về chiến lược thương thuyết đàm phán và quản trị. Đây là một trong nhiều hoạt động của hai câu lạc bộ, trong đó có sự hỗ trợ của Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh Thái Nguyên. Trong buổi giao lưu, giáo sư Phan Văn Trường đã có những chia sẻ đầy thực tế và thú vị về chiến lược thương thuyết đàm phán và quản trị. Với 40 năm kinh nghiệm làm việc và thương thuyết, ông đã đưa ra lời khuyên hữu ích, những nguyên tắc cơ bản để có thể thành công cho các doanh nhân và giới khởi nghiệp, từ doanh nhân trẻ mới bước vào nghề đến những doanh nhân dày dặn kinh nghiệm. Với chiến lược quản trị, giáo sư Phan Văn Trường đã chỉ ra nhầm lẫn cơ bản của các doanh nhân là giữa quản lý và quản trị. Ông đưa ra những đường hướng xây dựng doanh nghiệp trường tồn và khẳng định quản trị doanh nghiệp chính là quản trị con người. Ông khẳng định thương thuyết và quản trị là một trong những kỹ năng tối quan trọng mà bất cứ người lãnh đạo, doanh nhân và giới khởi nghiệp nào cũng cần có để thành công. Với những chia sẻ quý báu được đúc kết từ kinh nghiệm làm cố vấn đàm phán một đời của mình, giáo sư Phan Văn Trường hy vọng sẽ phần nào giúp các thành viên của hai câu lạc bộ có thêm chiến lược trong thương thuyết và quản trị, đồng thời tiếp thêm lửa cho thế hệ trẻ khởi nghiệp, các doanh nhân trong tương lai của Thái Nguyên. Và hai cuốn sách nổi tiếng của ông, Một đời thương thuyết và Một đời quản trị, là món quà giá trị tinh thần vô cùng lớn mà giáo sư Phan Văn Trường mang đến cho Câu lạc bộ Doanh nhân xứ Trà và Câu lạc bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 9 tháng 5, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin phường Cam Xá đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023. Hiện nay, phường Cam Xá có 149 nạn nhân chất độc da cam được hưởng trợ cấp hàng tháng, trong đó có 130 đối tượng trực tiếp và 19 đối tượng gián tiếp. Với tinh thần nghĩa tình trách nhiệm, tương thân tương ái, trong nhiệm kỳ qua, hội đã tổ chức thăm hỏi ốm đau, tặng quà cho gần 80 hội viên với số tiền 10 triệu đồng, tổ chức tăng lễ cho 27 hội viên với số tiền 2,7 triệu đồng, phối hợp tổ chức cấp phát thuốc cho 190 hội viên với số tiền 11 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2018-2023, hội sẽ tiếp tục tham mưu cho chính quyền địa phương và phối hợp với các cơ quan chuyên môn tiếp tục điều tra, khảo sát, lập danh sách hỗ trợ các nạn nhân theo quy định hiện hành, tiếp tục duy trì các hoạt động chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, kêu gọi sự ủng hộ tài trợ của nhân dân và các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin, phấn đấu xóa nhà rột nát đạt tỷ lệ 100%, 100% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa, v.v. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội nạn nhân chất độc da cam phường lần thứ 3, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên.
Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 5 2018 tại Thái Nguyên, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình đã tổ chức hội thảo tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tổng hợp thông tin số liệu và góp ý dự thảo bảng điểm đánh giá thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình cho lãnh đạo Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, lãnh đạo phòng tổ chức hành chính, kế hoạch tài vụ và cán bộ làm công tác kế hoạch tổng hợp thi đua khen thưởng của 31 Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh, thành phố, khu vực phía Bắc. Các nội dung chủ yếu được đưa ra là kỹ năng thu thập, xử lý thông tin và kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức, kỹ năng tổ chức cuộc họp, hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, giới thiệu dự thảo bảng điểm đánh giá thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các tỉnh, thành phố năm 2018, Qua đó đã có 15 tỉnh thành phố có ý kiến vào dự thảo bảng điểm đánh giá thực hiện công tác dân số kế hoạch hóa gia đình. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào nội dung như công tác tổ chức bộ máy cán bộ của ngành dân số, giao dự toán kinh phí chậm và các chỉ tiêu đưa ra chấm điểm còn có chỉ tiêu chưa sát với thực tế của một số địa phương. Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đã tiếp thu các ý kiến từ cơ sở, đồng thời giải đáp một số ý kiến trong phạm vi thẩm quyền của ngành.
Thưa quý vị và các bạn, Hội sinh vật cảnh Phường Thịnh Đán là mái nhà chung của những người có cùng sở thích với các loại hình sinh vật cảnh nói chung. Với các hội viên của hội, việc chăm sóc, thưởng thức sinh vật cảnh là một cách để thư giãn, để sống hòa đồng, thân thiện với môi trường và hơn hết là để có những giây phút lắng lòng, xa lánh những cám dỗ của lợi danh, những thói ganh đua thường tình trong cuộc sống.
Ông Phạm Đức Thỏa, 75 tuổi, ở phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, được những người yêu sinh vật cảnh biết đến không chỉ bởi những tác phẩm độc đáo mang tính nghệ thuật cao, mà mọi người còn biết đến ông qua các giải thưởng cao quý về cây cảnh như Nghệ nhân cấp tỉnh năm 2014, bằng khen do Hội Sinh vật cảnh Việt Nam tặng, các huy chương vàng, bạc, đồng về sinh vật cảnh trong các cuộc triển lãm trưng bày sinh vật cảnh của tỉnh và thành phố tổ chức. Chia sẻ với chúng tôi, ông cho biết, để thỏa niềm đam mê của mình, ông đã học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè và học qua các lớp tập huấn, sách vở để không ngừng sáng tạo các tác phẩm sinh vật cảnh. Đến nay, ông đã tạo được cho mình khu vườn sinh vật cảnh rộng hơn 800m² với hơn 200 tác phẩm cây cảnh, bao gồm các loại như xanh, tùng, đa, lộc vừng. Với sự tín nhiệm của các hội viên, ông Thỏa đã có 13 năm gắn bó với Hội Sinh vật cảnh của phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên trên cương vị chủ tịch hội. Ban đầu hội chỉ có 10 hội viên, nay đã có 37 hội viên. Ông Phạm Đức Thỏa, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Hiện nay thì là tất cả mọi người, và nhất là tuổi già, thì chơi sinh vật cảnh rất là phù hợp. Bởi vì chơi nó cũng phù hợp với cái điều kiện, với sức lực của tuổi già. Thế còn đối với trẻ thì cũng rất thích, bây giờ là rất nhiều anh em chơi sinh vật cảnh và còn có thể là phát triển về kinh tế.
Bên cạnh việc thỏa mãn đam mê, hiện nay nhiều hội viên sinh vật cảnh của phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên còn phát triển kinh tế từ thú chơi này. Nhiều hội viên đã đầu tư trồng nhiều loại cây cảnh như mai, lan, tùng, bách để kinh doanh. Nhiều hội viên khác đi theo hướng chuyên trồng các loại hoa chất lượng cao để phục vụ người dân trong thành phố Thái Nguyên. Ông Hoàng Lê Việt, hội viên Hội Sinh vật cảnh phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên nói.
Trong quá trình tham gia cái hội sinh vật cảnh của phường Thịnh Đán thì bản thân tôi thì cũng trọng tâm là đi vào các loại cây hoa, nhưng mà chủ yếu là vườn nhà tôi thì phát triển cây hoa đỗ quyên là một trong những cái loại cây hoa quý của chúng ta. Trong quá trình tham gia sinh hoạt của hội thì tôi cũng luôn luôn muốn chia sẻ với tất cả các hội viên trong hội cũng như tất cả những người mà có nhu cầu muốn phát triển và trồng cây đỗ quyên này thì tôi cũng luôn luôn muốn chia sẻ kinh nghiệm.
Phát huy những giá trị vật chất và tinh thần của sinh vật cảnh đem lại, trong thời gian tới, Hội Sinh vật cảnh phường Thịnh Đán sẽ tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ hội viên và đông đảo nhân dân về ý nghĩa tác dụng của sinh vật cảnh trong đời sống nhân dân, xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển, hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực vào việc tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch đẹp, mang lại niềm vui cho mọi người, cũng như góp phần phát triển kinh tế xã hội của phường và thành phố Thái Nguyên.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ kính yêu đã từng viết, để lãnh đạo cách mạng, đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt là do đảng viên đều tốt. Thấm nhuần tư tưởng của Bác, những năm qua, chi bộ tổ dân phố 33 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo cũng như phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên để thực hiện các nhiệm vụ ở địa phương.
Là chi bộ có số đảng viên tham gia sinh hoạt không lớn, chỉ có 33 đảng viên, trong đó 2/3 số đảng viên là nữ. Nhưng từ năm 2004 đến nay, chi bộ tổ dân phố 33 liên tục được công nhận là chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu của Đảng bộ phường. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh, bí thư chi bộ, có được thành tích như vậy là do chi bộ đã thực hiện tốt tinh thần nêu gương, đặc biệt là tinh thần nêu gương của các đảng viên trong chi bộ, cũng như phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của các đồng chí trong cấp ủy chi bộ và tổ dân phố. để phát huy vai trò lãnh đạo, một trong những nội dung được chi bộ tổ 33 thực hiện tốt là nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Và việc nêu gương sáng của mỗi đảng viên thể hiện ngay từ các đồng chí trong cấp ủy và trưởng các ngành đoàn thể của chi bộ. Cụ thể như đồng chí Đinh Thị Kim Dung, chi hội trưởng chi hội phụ nữ, là một trong những đảng viên đi tiên phong trong việc đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2018, trong đó có nội dung đăng ký, học tập Bác, việc gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò của người đứng đầu, ngoài cùng với Ban chấp hành chi hội phụ nữ, làm tốt công tác hội, đồng chí còn tích cực tham gia các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, cũng như tổ chức nhiều hoạt động xã hội thiết thực, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế. Thường xuyên vận động hội viên tham gia vệ sinh tổ theo định kỳ, tăng cường tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình trong các hội viên trẻ, vận động con em hội viên ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội. Bản thân đồng chí luôn đi đầu trong các phong trào quyên góp, hoạt động từ thiện, sẵn sàng cùng trẻ em có mặt khi các gia đình hội viên gặp khó khăn. Đến nay, 100% hội viên của chi hội không có hội viên nghèo. Chi hội nhiều năm đạt danh hiệu chi hội phụ nữ tiêu biểu của Hội Phụ nữ phường Phan Đình Phùng. Nói về việc noi gương của bản thân và chi hội trong thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết của chi bộ, đồng chí Đinh Thị Kim Dung, chi hội trưởng Hội Phụ nữ tổ 33 cho biết.
Chi bộ đã đưa ra và học tập và nêu gương với tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong chi bộ thì chúng tôi cũng thường xuyên là được học tập và quán triệt cái tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh. Về địa phương rồi thì chúng tôi cũng nêu gương được cái tấm gương là phong cách sống giản dị, trung thực và coi như đoàn kết và chấp hành mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cũng luôn luôn tích cực động viên chị em trong mọi lứa tuổi để tham gia vào công tác phụ nữ.
Cũng đăng ký nội dung nêu gương, nói đi đôi với làm, đồng chí Hoàng Văn Thàm, chi hội trưởng Hội Cựu Chiến binh của tổ, lại thực hiện bằng việc thường xuyên quan tâm đến nhóm hộ được giao phụ trách để vận động hội viên trong hội tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước. Bản thân ông thường xuyên cùng với đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tham gia bóc rỡ quảng cáo giao vặt trái quy định trên địa bàn tổ, tích cực chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể tham gia tổ chức các hoạt động hè cho thiếu nhi. Đồng chí còn làm rất tốt vai trò của mình trong ban giữ gìn nền nếp, trật tự tại đền Sương Rồng. Bản thân gia đình đồng chí và các hội viên trong chi hội luôn vận động con cháu thực hiện nghiêm các chính sách pháp luật của nhà nước. Ngoài việc nêu gương của các đồng chí trong cấp ủy, trưởng các ngành đoàn thể, thì hầu hết các đảng viên trong chi bộ đều tự giác nêu gương, tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ vào ngày 4 hàng tháng. Nhiều đảng viên tuổi đã cao, sức khỏe yếu theo quy định của điều lệ đảng được miễn sinh hoạt, nhưng các đảng viên trong chi bộ đều thể hiện quyết tâm tiếp tục được tham gia sinh hoạt đảng. Tiêu biểu như đảng viên Nguyễn Văn Thuật, năm nay đã 82 tuổi, nhưng vẫn tích cực tham gia sinh hoạt chi bộ đều đặn và có nhiều ý kiến đóng góp tích cực cho chi bộ. Điều đáng nói là ở chi bộ tổ dân phố 33, tuy không có nhà văn hóa, không có tổ chức đoàn thanh niên, nhưng cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể vẫn giữ được nếp sinh hoạt đều đặn có chất lượng. Đây chính là việc tạo thói quen nền nếp để nhân dân trong tổ noi gương, và cũng chính việc thực hiện tốt phong trào noi gương và học tập và làm theo tấm gương của Bác từ các đồng chí trong cấp ủy và các đồng chí đảng viên trong chi bộ, nên bà con trong tổ đều đồng lòng tham gia xây dựng tổ dân phố văn hóa. Đến nay, tổ không có hộ nghèo, không có tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba, không có tình trạng vi phạm an toàn giao thông, không có tình trạng mất đoàn kết, không có quảng cáo giao vặt sai quy định trên địa bàn, không có tình trạng đổ rác bừa bãi. Nói về việc thực hiện nghị quyết của tổ trong việc thực hiện nêu gương của cán bộ đảng viên trong tổ, đồng chí Nguyễn Xuân Hạnh, bí thư chi bộ 33, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Cái vai trò nêu gương của đảng viên trong chi bộ tổ dân phố 33 ấy, mỗi một đảng viên ở mỗi một cái nhiệm vụ được giao cũng như là các đồng chí chưa được giao nhiệm vụ thì đều có điều kiện để nêu gương trong tổ dân phố cũng như là trong sinh hoạt cộng đồng dân cư, trong sinh hoạt xã hội. Vì chi bộ là tạo điều kiện cho các đồng chí thường xuyên là học tập, và trong sinh hoạt chi bộ thì cũng lồng ghép những cái tấm gương tốt, những việc làm tốt, và đó nó thể hiện một cái việc học tập về nêu gương, làm theo tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì trong các đồng chí đảng viên trong chi bộ thì cái nêu gương là các đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Chưa có đồng chí nào từ khi thành lập chi bộ năm 2003 đến nay chưa có đồng chí nào giao nhiệm vụ mà lại từ chối, không nhận nhiệm vụ. Đấy là cái nêu gương về tinh thần trách nhiệm trước tổ chức đảng và trước nhân dân. Việc thứ hai là ở mỗi gia đình ấy, các đồng chí nêu gương trong chấp hành chủ trương sách của đảng, pháp luật nhà nước, nuôi dạy con cái trong cái điều kiện là đảng viên đã nghỉ hưu. Hơn nữa là nó còn có cái sức lan tỏa ra các hộ dân, các đồng chí gương mẫu trong cái việc tham gia các phong trào vệ sinh môi trường, thế rồi là thăm hỏi ốm đau, quan tâm đến nhau giữa các gia đình. Thì khi mà mỗi một gia đình trong tổ dân phố có một cái việc gì đó vui buồn, các đồng chí đảng viên đều thể hiện được cái trách nhiệm của mình, nêu gương trong cái việc chăm nom, trong cái việc thăm hỏi.
Có thể thấy, dù không có thế mạnh về số lượng đảng viên, nhưng do có sự chỉ đạo đúng đắn, hợp lòng dân và sự gương mẫu nêu gương của các đồng chí trong cấp ủy, tổ dân phố, cũng như các đảng viên với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đã góp phần cùng cấp ủy chi bộ, tổ dân phố thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà nghị quyết chi bộ và các cấp đã đề ra. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Đưa nghị quyết đảng vào cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nhiều tập thể cá nhân đã tích cực hưởng ứng và tham gia đóng góp xây dựng quỹ để công khai việc ủng hộ đóng góp của các đơn vị, ban vận động quỹ nhân đạo thành phố, thông báo danh sách các tập thể và cá nhân ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2018. 1. Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc 3 triệu đồng. 2. Trường Mầm non Tân Cương 810.000 đồng. 3. Trường Trung học Cơ sở Tân Lập 1.120.000 đồng. 4. Trường Trung học Phổ thông Gang Thép 1.500.000 đồng. 5. Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên 2 triệu đồng. 6. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố 500.000 đồng. 7. Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân 3.691.000 đồng. 8. Trường Mầm non Trưng Vương 2.253.000 đồng. 9. Trường Trung học Cơ sở Nha Trang 3 triệu đồng. 10. Phòng Y tế thành phố 490.000 đồng. 11. Trường Tiểu học Tân Thành 1 715.000 đồng. 12. Trường Tiểu học Thống Nhất 1.250.000 đồng. 13. Trường Trung học Cơ sở Chùa Hang 2 5.781.000 đồng. 14. Trường Trung học Phổ thông Lương Ngọc Quyến 2 triệu đồng. 15. Trường Tiểu học Quyết Thắng 925.000 đồng. 16. Chùa Hồng Long Tự 1 triệu đồng. 17. Trường Tiểu học Sơn Cẩm 1 2 triệu đồng. 18. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố 2 triệu đồng. 19. Nhà Thiếu Nhi Thái Nguyên 1 triệu đồng. 20. Trường Mầm non Gia Sàng 710.000 đồng. 21. Trường Trung học Cơ sở Lương Ngọc Quyến 1 triệu đồng. 22. Trường Mầm non 19 tháng 5 Tân Lập 1.245.000 đồng. 23. Trường Trung học Cơ sở Thịnh Đức 2 triệu đồng. 24. Trường Trung học Cơ sở Phúc Hà 750.000 đồng. 25. Trường Mầm non 19 tháng 5 Thành phố 4.440.000 đồng. 26. Trường Tiểu học Cam Giá 640.000 đồng. 27. Trường Tiểu học Độc Lập 2.125.000 đồng. 28. Trường Trung học Cơ sở Hương Sơn 1.070.000 đồng. 29. Trường Tiểu học Phúc Triều 705.000 đồng. 30. Lê Thị Thúy Quỳnh, phường Quan Triều 1.387.000 đồng. 31. Trường Trung học Cơ sở Tích Lương 1.465.000 đồng. 32. Trường Trung học Cơ sở Hoàng Văn Thụ 850.000 đồng. 33. Trường Mầm non Tân Long 1.403.000 đồng. 34. Trường Tiểu học Thịnh Đức 970.000 đồng. 35. Phương Thị Sơn 3 triệu đồng. Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ thành phố xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của các tổ chức, cơ quan và đơn vị trên địa bàn thành phố. Để tích cực hưởng ứng vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2018, đề nghị các đơn vị tập thể và cá nhân chưa tham gia tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động. Mọi sự đóng góp xin gửi về Văn phòng Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên, phòng số 48, tầng 5, khối đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố. Địa chỉ: Phố Đội Giá, đường Cách Mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Điện thoại: 02083 858 841 hoặc gửi qua tài khoản kho bạc. Tên tài khoản: Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên. Số tài khoản: 3761 010356809197. 1999 tại kho bạc nhà nước thành phố Thái Nguyên. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84 đến 89%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông, trưa chiều có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây đêm có mưa rào và dông, ngày có mưa có lúc trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 84 đến 89%. Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, cất tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Nghe về nắng nóng, thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Vừa làm mát nhanh cho không gian mở, vừa giảm nhiệt nhanh tiết kiệm điện năng. Động cơ bằng đồng nguyên chất siêu bền, bảo hành 3 năm yên tâm sử dụng. Thêm nhiều tính năng, nghe là hợp ý, lọc sạch không khí, thông thoáng cửa nhà, khử khuẩn khử mùi, khử luôn cả mũi, an toàn sức khỏe, trẻ khỏe vững vàng. Ôi ôi thích quá phải mua ngay thôi, làm mát không khí quạt điều hòa Sun House. Máy làm mát không khí quạt điều hòa Sun House, siêu bền, siêu tiết kiệm điện. Thiếu gì thì thiếu, không thể thiếu quạt điều hòa Sun House. Hãy đến ngay các đại lý Sun House gần nhất trên toàn quốc để nhận được các khuyến mãi cực hấp dẫn khi mua quạt điều hòa Sun House.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch. Đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Kênh TN2 HD, Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hiện đang được phủ sóng qua vệ tinh Vinasat 1, kênh 201 MyTV và trên hệ thống truyền hình cáp Việt Nam. Với tiêu chí khoa học và giải trí, kênh TN2 đã và đang mang đến cho quý vị và các bạn những khung giờ thư giãn, bổ sung kiến thức đa dạng và vô cùng hấp dẫn. Chương trình Khúc hát quê hương, làn điệu Việt, khúc tình ca phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút hàng ngày với các giai điệu phù hợp với từng lứa tuổi, nhu cầu và sở thích của nhiều đối tượng khán giả. Chương trình Cẩm nang nội trợ phát sóng vào lúc 10 giờ 30 phút hàng ngày là người bạn đồng hành thân thiết với những khán giả yêu thích nghệ thuật nấu ăn. Quý khán giả yêu thích thể thao hãy ghi nhớ khung giờ 17 giờ 20 phút hàng ngày để cập nhật nhanh các tin tức, sự kiện thể thao trong nước và quốc tế. Chương trình Phong và Thủy phát sóng vào lúc 20 giờ 45 phút hàng ngày giúp khán giả có thêm những thông tin bổ ích trong đời sống được nhiều khán giả quan tâm. Các chương trình khoa giáo, dạy tiếng Anh qua bài hát, dạy tiếng Hàn trên truyền hình thu hút được nhiều khán giả quan tâm, theo dõi giúp bổ sung thêm kiến thức về ngoại ngữ cho khán giả sẽ lên sóng vào lúc 16 giờ 20 phút các ngày trong tuần. Hàng ngày, hãy đón xem các bộ phim truyện đặc sắc của Việt Nam và nước ngoài trên kênh TN2 vào các khung giờ chính 13 giờ 15, 15 giờ 30, 19 giờ 10, 22 giờ 30 và 23 giờ 20. Ngoài ra, các chương trình giới thiệu điểm đến về văn hóa, du lịch cùng các chương trình văn học nghệ thuật giới thiệu nhân vật, sự kiện văn hóa trong tỉnh sẽ mang đến cho quý khán giả một bức tranh văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc của đất và người Thái Nguyên. Hãy đón xem các chương trình khoa giáo và giải trí trên TN2 mỗi ngày.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.